Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin góp ý về vấn nạn nêu lên trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 đến câu 20, nói về việc Chúa giảng tin lành cho kẻ chết. Nhưng trước hết là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc, Khúc ca tâm tình.
Loài khi xưa con như đứa bé hay u sầu, làm sao con nói hết những cơn đau dài, có chăng chỉ là nước mắt rơi mỗi ngày.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong khúc ca tâm tình. Và bây giờ là vấn nạn trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 đến câu 20. Đây là một trong những phân đoạn kinh thánh khó hiểu, có thể nêu lên những vấn nạn thông thường từ những câu kinh thánh này như sau. Những linh hồn bị tù trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 19 là ai? Thời điểm Chúa giảng là lúc nào? Và nội dung Chúa giảng là về điều gì? Trước hết chúng ta xem lại Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 đến câu 20 như sau. và Chúa cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng lên, trong đó chỉ có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có 8 người. Chúng ta trích dẫn thêm Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 6, nêu lên một ý tương tự. Vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 19 được tiến sĩ Scofield giải thích như sau. Câu kinh thánh này có thể giải thích theo 3 cách. Thứ nhất, bảo rằng trong khoảng thời gian giữa lúc bị đóng đinh vào thập tự giá và phục sinh, Chúa cứu thế đi xuống địa ngục, giảng về sự cứu rỗi nhờ thập tự giá cho tất cả những kẻ vô tín đã chết thời Nô-ê. Cách giải nghĩa thứ hai bảo rằng Ngài không giảng để cứu, nhưng Ngài chỉ công bố sự cứu rỗi nhờ sinh tế là sự chết của Ngài cho những người đã từ chối lời hứa cứu rỗi đó trong thời cựu ước. Lối giải thích thứ nhất đã giới hạn sự cứu rỗi cho một số người, đó là những người không tin lời giảng của Nô-ê trong 120 năm trước cơn hồng thủy. Và giới hạn đó là điều không thể quan niệm được trong chương trình cứu rỗi toàn diện của Đức Chúa Trời. Lối giải thích thứ hai không khác gì bảo Chúa xuống âm phủ chỉ để khoe khoang sự cứu rỗi qua sự chết của Ngài cho những kẻ vô tín đã chết. Và lối giải thích này đã đặt Chúa cứu thế vào một vị thế trái với bản chất khiêm nhu của Ngài, chúng ta được biết trong Kinh Thánh. Vì vậy, lối giải thích thứ ba sau đây hài hòa xuôi thuận với văn mạch và phù hợp với bản tính đấng cứu chuộc. Câu Kinh Thánh trên có thể diễn ý như sau. Chúa cứu thế được Đức Thánh Linh thôi thúc trong thời Nô-ê, trong khi Nô-ê đóng tàu là thời gian Đức Chúa Trời kiên nhẫn chờ đợi. Ngài đã giảng cho những kẻ mà ngày nay là những linh hồn bị tù. Đó là cách hiểu của tiến sĩ Scofield. Còn một số các quan điểm giải kinh khác cần liệt kê ra ở đây. Có khuynh hướng cho rằng Chúa cứu thế trong khoảng thời gian giữa lúc thương khó và phục sinh đã đi xuống chỗ dành cho kẻ chết để giao giảng cho những linh hồn con người thời Nô-ê. Khuynh hướng này chia ra nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến bản chất việc Chúa giảng. Thứ nhất, Chúa cứu thế giao giảng sự cứu rỗi cho các linh hồn hư vong thời đó. Thứ hai, Ngài công bố án phạt cho những kẻ vô tín thời Nô-ê. Và thứ ba, Ngài công bố tin mừng cho những người đã được cứu. Khuynh hướng thứ hai cho rằng đấng giao giảng cho linh hồn những kẻ sống thời Nô-ê là Chúa cứu thế ở dạng tiền hữu, nghĩa là ở tình trạng như trước khi Ngài nhập thể. Khuynh hướng thứ ba cho rằng Chúa công bố cho những linh hồn bội nghịch, tức là các thiên sứ sa ngã, về đắc thắng của Ngài tại thập tự giá sau khi Ngài đã phục sinh. Ngày nay, nhiều nhà giải kinh hiểu theo khuynh hướng thứ ba này vì nhiều lý do. Trước hết cần lưu ý rằng Phi-e-rơ nói đến cảnh trạng Chúa cứu thế trước và sau khi phục sinh. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Xác thịt và linh hồn ở đây không nói về hai phần của Chúa cứu thế, nhưng chỉ thị hai giai đoạn. Chính ở giai đoạn sau khi phục sinh, Chúa đã đi công bố đắc thắng tại thập tự giá. Thứ hai, Chúa không giảng tin lành, vì từ ngữ giảng dùng trong câu 19 không có nghĩa là giảng tin lành, mà chỉ có nghĩa là công bố. Các thiên sứ sa ngã là các linh không thể ăn năn, cho nên việc giảng tin lành cho thành phần sau này hoàn toàn vô ích, không có ý nghĩa gì. Thứ ba, vì Chúa đến chỗ các thiên sứ sa ngã bị giam cầm để công bố đắc thắng của Ngài, cho nên quan điểm cho rằng sau khi chết, con người còn có thêm một cơ hội nữa nghe giảng tin lành là điều không đúng. Tất cả cơ hội nghe tin lành và cơ hội tin nhận Chúa của con người chỉ là thời gian còn sống trên trần gian, trong thân xác. Nếu không nắm lấy những cơ hội tin nhận Chúa trong hiện tại, con người không chắc rằng mình sẽ còn có cơ hội trong tương lai. nhất là sau khi qua đời, con người vĩnh viễn mất cơ hội tin nhận Chúa. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 6 câu 2 trích dẫn tiên tri Ê-sai nhấn mạnh rằng cơ hội nhận sự cứu rỗi không có luôn luôn, và một khi cơ hội đó đến trong tầm tay, cần nắm bắt lấy ngay, vì hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Có người dùng hình ảnh này nói đến cơ hội cứu rỗi bảo rằng mái của địa ngục được lập bằng những cơ hội đã bị bỏ lỡ. C.S. Lewis trong cuốn sách nổi tiếng của ông, cuốn Cẩm nang của quỷ, The Screwtape Letters, bao gồm những bức thư của một con quỷ cao cấp lão luyện, khuyên dạy một con quỷ mới vào nghề, những mánh lưới tinh khôn để lừa dối, cám dỗ và bẫy bắt linh hồn. Câu chuyện xảy ra trong một thư viện ở một trường đại học. Đúng ra là diễn tiến trong trí một sinh viên vào thư viện tìm sách nghiên cứu. Đang khi tìm tòi, anh ta bỗng nhận ra một điều quan trọng là cần phải đọc Kinh Thánh để tìm hiểu vấn đề cứu rỗi linh hồn. Những suy nghĩ trong trí người sinh viên đã làm cho con quỷ chịu trách nhiệm theo dõi anh ta giật mình. Chết rồi, nếu anh ta mà tìm đọc Kinh Thánh để tìm con đường cứu rỗi, thì bao nhiêu công sức của nó bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói. Nó phản ứng tức khắc, biểu đồng tình với anh sinh viên bảo rằng, đúng, vấn đề linh hồn rất quan trọng, cho nên không thể dùng ít phút vụn vặt trước bữa ăn trưa để nghiên cứu về một vấn đề lớn như thế. Bây giờ ta nên đi ăn trưa, rồi trở lại đây, ta sẽ có cả một buổi chiều để nghiên cứu. Thấy suy nghĩ đó hợp lý, anh ta quyết định ra đi, lên xe buýt, đến quán ăn. Buổi trưa, anh gặp một vài người bạn cũ trong tiệm. Thế là họ ngồi lại với nhau nói chuyện rôm rả, nhắc lại bao nhiêu chuyện của thời trẻ tuổi. Và tất nhiên, buổi chiều anh dự định để tìm hiểu về sự cứu rỗi ở tại thư viện đã không bao giờ có. Bỏ qua cơ hội nhận sự cứu rỗi là một trong những quyết định dại dột và nguy hiểm hơn hết. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.